Lời giới thiệu của Hằng Cụ. Cuối năm 1973, do nhiều nhân duyên đưa đến, khiến tôi quyết định thực hiện một chuyến bái hương. Phần vì trước đây, tôi được nghe câu chuyện của một lão thiền sư Trung Hoa là Hòa Thượng Ngư Vân. Người đã trải qua chuyến bái hương bằng đường bộ, xuyên ngang lục địa Trung Quốc vào khoảng cuối thế kỷ 20. Trong khi đi, cứ mỗi ba bước, ngài cúi đầu sát đất lại một lại, và cứ thế kéo dài trong suốt 6 năm trời. Kết quả là ngài đã tam bộ nhất bái, tổng cộng được 3.000 dặm đường, tức là hơn 4.800 km. Nếu so ra thì bằng khoảng chiều ngang của Trung Quốc. Trong suốt cuộc hành trình này, ngài đã phải đương đầu với bao thử thách khó khăn, cũng như phải cam chịu những cảnh khổ sở vì đói khát và lạnh lẽo. Nhưng ngài không bao giờ thối chí. Cuối cùng, ngài đạt đến cảnh giới nhất tâm, nghĩa là ngài có thể làm dừng lại tất cả những vọng tưởng lăng xăng và cảm được tâm tĩnh lặng, sáng suốt mà trước đây ngài chưa bao giờ chiêm nghiệm được. Chuyến bái hương này cũng đã ảnh hưởng thật sâu sắc đối với những người ngài đã gặp. Câu chuyện về cuộc hành trình của lão Hòa Thượng Hư Vân là mối duyên khởi tiếp tục nảy nở trong tôi. Tôi lại sẵn có bản tánh ưa thích mạo hiểm, cho nên sau nhiều năm làm cư sĩ rồi xuất gia ở một tu viện Phật giáo, tôi cảm thấy đã đến lúc sẵn sàng để làm một chuyện thay đổi nho nhỏ. Cho nên kể từ đó, tôi bắt đầu có ý nghĩ thực hiện một chuyến bái hương ngay nơi nước Mỹ. Lịch sử thế giới có ghi lại rất nhiều chuyến hành hương về tôn giáo. Hầu hết, sự phát khởi của những chuyến đi này là vì đương thời đang có nhiều cuộc đấu tranh và tình trạng đạo đức đang bị suy đồi, nên con người tìm cách để biểu lộ tư tưởng, để diễn tả lòng tín ngưỡng của họ. Rồi có những vị dần dần đạt đến sự an lạc và tỉnh giác. Họ tìm cách chia sẻ những kinh nghiệm đó với nhân loại. Vì vậy, khắp trên thế giới đã có vô số chuyến hành hương như bằng ngựa, đường bộ hay bằng xe buýt, gồm từng nhóm đông hoặc từng cá nhân. Tôi cảm thấy hoàn cảnh đã đến lúc chín muồi và là dịp để tôi góp phần vào một đại nhân duyên là cầu cho thế giới hòa bình. Đây cũng là cơ hội thật tốt khiến tôi tăng tiến trên đường tu tập Phật Pháp. Vì trong lúc thân quỳ lại trên đường cầu nguyện cho thế giới hòa bình, tâm tôi cũng nguyện luôn cố gắng giữ vững hạnh lục độ của Bồ Tát như bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định và trí huệ. Càng nghĩ, tôi càng quyết tâm hơn. Tôi không nói cho ai biết về quyết định chuyến lễ bái này, vì nghĩ việc này chẳng có dính líu với ai hết thì cần gì phải nói chứ. Cho đến ngay cả sư phụ, tôi cũng không thưa qua. Rồi khoảng đầu tháng 10, vào một đêm khi mọi người đã yên giấc, tôi chuẩn bị túi hành trang gồm vài cuốn sách, thức ăn, quần áo và bắt đầu lại từ cửa chùa ra ngoài, dọc theo con đường 15 cách lề đường khoảng 1 tấc. Tôi bước 3 bước dài, rồi cúi quỳ đặt hai tay và đầu sát đất. Lúc bấy giờ trời thật tối, nền đường xi măng thật lạnh, đường phố lại vắng tanh, khiến tôi cảm thấy hơi kỳ hoặc. Túi hành trang nặng khoảng 30 pound, tức là hơn 13,5 kg, lại là vấn đề trở ngại. Vì cứ đến mỗi bước thứ ba là tôi phải liện nó ra phía trước thì mới có thể cúi lại xuống được. Tuy nhiên, với cách lại này khiến tôi hăng hái vô cùng, vì đây là một cuộc luyện tập quá sức tưởng tượng. Tôi lại điều đặn để tiến nhanh trên quãng đường và cũng để có thêm kinh nghiệm càng nhiều càng tốt trước khi trời sáng. Lại được một lúc, các động tác hình như đã thuần thục, nhưng trong thâm tâm thì còn đầy những ý nghĩ lãng vãng như: trời ơi, trong đời mình đã từng làm những chuyện lạ đời khó giải thích, nhưng lần này mới thật là gây go nhất. Tôi tiếp tục lại, quẹo mặt trên đường Dolores băng qua đường Market, xuyên ngang bãi đậu xe của siêu thị Safeway, rồi tiến về phía cầu Golden Gate. Trời vừa sáng thì tôi đã vào đến trung tâm khu Do Thái, vùng Tenderloin. Thành phố như đang bừng sống dậy. Tôi cũng nhận ra sự hiện diện của cảnh sát vùng San Francisco. Hình như họ đã theo dõi tôi qua nhiều con đường. Tôi cũng tưởng tượng được là họ đang nghĩ gì về mình. Đến trưa thì lên tới đỉnh đồi Russian. Tuy lúc bấy giờ có rất nhiều người đã nhìn thấy, nhưng chưa có ai nói gì đến tôi cả. Đa số là họ chỉ biết há miệng, nhướng mắt nhìn tôi chăm bẩm. Có một bà đang lái chiếc Chrysler màu trắng vừa chạy ngang qua tôi ở giữa ngã tư đường, bỗng thắng gấp và la lên:
"Ôi chúa tôi!"
Tôi cố hết sức để tập trung tinh thần, đồng thời gạt bỏ những cơn xấu hổ và tiếp tục tiến lên lề đường. Lúc này, trong tận cõi lòng tôi ẩn chứa những cảm xúc hỗn độn, những tư tưởng rời rạc, rồi chợt lóe lên một tiếng cười bẽn lẽn. Sau bữa trưa qua loa với cơm nguội và rau dại mọc bên lề, tôi tiếp tục lại xuống đồi Russian. Đến chiều tối thì tới công viên nhỏ gần phía vào cổng cầu Golden Gate. Vậy là tôi đã lại được 5 miles, tức là khoảng 8 km. Cảm thấy mệt quá nên tôi tìm một gốc cây để dựa lưng, nhưng lại ngủ liền tức khắc. Được khoảng vài giờ, sau khi thức dậy, tôi cảm như không phải là mình trước đây nữa, vì toàn thân như đã kiệt quệ, không còn sức lực. Lúc này, lòng tôi tràn đầy mối kinh hãi. Trước đây, tôi cũng đã từng có những cảm giác lo sợ, nhưng chưa bao giờ tôi cảm thấy quá căng thẳng như bây giờ. Thật không thể nào tiếp tục được như vậy nữa. Tôi ngước nhìn về cái hồ nhỏ phía trước, có những con ngỗng đang bơi lội, chung quanh là những bụi cây xinh xắn. Xa xa có những cặp tình nhân tay trong tay dạo quanh bờ hồ. Ôi, đã 30 tuổi đầu mà tôi đã xa rời thực tại như thế này. Sao tôi lại có thể đi ngược lại với nếp sống bình thường, là quỳ lại cho hòa bình thế giới? Một kẻ mất hồn như tôi làm sao có thể giúp cho thế giới hòa bình được chứ? Ngồi đây với tâm trạng chán nản, trong bộ y phục theo kiểu triều đại đời Đường, với cái đầu mới cạo lắng bóng, tôi bắt đầu hồi tưởng lại cuộc đời mình. Tôi được sinh trưởng ở vùng Tây Bắc Thái Bình Dương. Mặc dầu được sinh ra trong một gia đình rất đàng hoàng, nhưng tôi luôn luôn là đứa bé ngang tàn nhất xóm. Nếu không thấy tôi ra ngoài gây lộn xộn phá phách, thì các vị có thể bắt gặp tôi đang bận đắm chìm trong thế giới mộng mơ. Nơi đó, trong những chuyến ảo tưởng, tôi thủ toàn những vai anh hùng nổi tiếng, như tôi đã thắng nhiều trận đua xe quốc tế. Có vô số lần tôi hạ ngã tên du côn ở trường trung học để giải cứu cô bạn gái của hắn, là một người múa cổ võ, tức là cheerleader cho đội banh ở trường. Đã thế, tâm tôi lại cứ mơ mơ mộng mộng vẩn vơ. Vậy mà tôi vẫn được tốt nghiệp trung học một cách thành công, không khó nhọc chi cả. Sau khi tốt nghiệp trung học, tôi đánh liều đăng ký 6 năm vào ngành phục vụ cho tàu ngầm, tức là tiệm thủy định Hải quân Hoa Kỳ ở vùng Thái Bình Dương. Tàu tôi với biệt danh là USS Rock, tức là khối đá, đã từng qua lại những hải cảng ngoại quốc dọc theo vịnh Thái Bình Dương. Nhờ vậy, tôi có dịp thực hiện được một số kế hoạch cuồng dại nhất. Tôi làm việc trong phòng máy rất chật hẹp và nóng bức, với trách nhiệm là duy trì 30 tấn dầu GMC Diesel và hai bình lọc Badger cũ rích để máy chạy điều hòa. Đôi lúc tôi đóng vai thợ lặn dưới gầm tàu bọc sắt nặng khoảng 2.000 tấn để làm những cuộc sửa chữa lý thú. Tôi thật thích cuộc sống trong chiếc tàu ngầm này. Nhưng những ngày cuối tuần lên bờ lại là những ngày xuôi đồi của tôi. Các sĩ quan trong ban chấp hành đã viết bản báo cáo như sau: anh Tim Testu thật là một nhân viên rất hữu ích cho cả đoàn tàu. Nhưng bù vào những phục vụ xuất sắc đó lại là những hành kiểm đáng sợ của anh ta lúc lên bờ. Có lần tôi cùng anh Frank Bashley sau một đêm dài nhậu toàn rượu mạnh, chúng tôi rủ nhau ăn cắp chiếc cano của hạm đội hải quân thuộc Hoàng gia Phi Lục Tân. Khi đang trên đường ra khỏi hải cảng, chúng tôi mới thấy có hai chiếc tàu thủy lôi đang rượt đuổi theo sau. Cũng hên là chúng tôi đánh lạc hướng họ bằng cách lái thẳng ra vùng nước cạn. Lúc chúng tôi đem chiếc cano nhỏ đó về đến bến thì thấy có khoảng 50 ông cùng nhiều vị sĩ quan mặt mày hăm hăm đang chờ sẵn chúng tôi từ lúc nào. Tôi không nhớ là mình đã lèo lái ra sao, nhưng chiếc cano đã vọt hết tốc lực vô gần sát bờ rồi lại cấp tốc vụt quỳ trở ra. Lúc đó chiếc cano nhỏ bé rúng động kêu vang ổm tỏi, phun ra làn khói đen lớn lan trùm cả một vùng nước xanh trong vắt. Cuối cùng nó dừng lại thật tuyệt hảo, chỉ cách hải cảng vài phân. Mấy anh trên bờ khoái chí hoan hô ầm ĩ. Trong khi mấy ông sĩ quan không có vẻ gì là hoan hỷ. Rốt cuộc ngay hôm đó, chúng tôi bị kêu án 2 tháng tù giam. Đó là một kiểu trốn đi chơi thôi. Nhưng bù vào, tôi lại nổi bật trong trách nhiệm phận sự, nên có hồ sơ rất tốt về vấn đề phục vụ và được giải ngũ trong danh dự vẻ vang. Sau khi trở về Mỹ, tôi hòa vào cuộc sống ồn ào, hỗn độn của cuối thời đại 60. Tôi học thêm chút ít ở đại học, sau đó thì làm đủ nghề như thợ mộc, thợ máy đường ray, thợ lặn và ngay cả làm đầu bếp nấu ăn cho một nhà hàng topless hở hang. Nhưng từ trong nhà bếp tôi chẳng thấy gì cả. Tôi làm việc cũng khá lắm, nhưng trong lòng lúc nào cũng nặng quằn một nỗi cô đơn chán nản. Rồi tôi buông mình vào hút sách, bị thất nghiệp và kết bạn với những kẻ không ra gì. Cũng may, không bao lâu tôi thoát ra được lối sống đó, rồi gia nhập vào một cộng đồng có lối sống vô trật tự gần chân núi Rainier ở Washington. 6 tháng trời sống tại đó, tôi đã không màng gì đến thế giới bên ngoài, cho đến khi cả cộng đồng bị cơn hỏa hoạn cháy rụi. Khi tôi 25 tuổi, nỗi u uẩn trong lòng dâng đến cao điểm. May thay, tôi tìm được một ngôi chùa nhỏ ở San Francisco, là nơi Phật giáo đang được truyền vào nước Mỹ. Tôi như đang đi vào một hang động chứa toàn bảo vật, mà hang động đó chính là tâm thức tôi, còn bảo vật kia chính là giáo pháp đa dạng. Điều quan trọng nhất là tôi đã tìm được một vị thầy tài đức thật sự. Đó là một lão thiền sư Trung Hoa, cũng là vị tổ kế thừa tông thiền Quy Ngưỡng. Ngài đã truyền vào xứ Mỹ tất cả những thuần túy của Phật giáo Đại Thừa, gồm giáo tông, mật tông, tịnh độ tông, lục tông và thiền tông. Tôi thấy được Ngài là vị thầy gương mẫu sống động, với đầy đủ những phẩm hạnh cao quý, không những chỉ ở Phật giáo mà còn gồm cả lão và khổng giáo nữa. Trong buổi đầu tiên diện kiến sư phụ, lòng tôi dùng dập dâng trào những tình cảm vô cùng hỗn tạp. Theo giáo pháp của Ngài là dù ở bất cứ trong trường hợp nào cũng đừng để tâm bị chi phối hay lay chuyển. Nhưng qua thái độ của sư phụ, Ngài như đã hiểu thấu tận tường những nỗi suy tư trong lòng tôi, khiến tâm tôi được dịp bộc phát, tuôn trào như vòi nước. Lúc đầu, sự xúc động tuôn ra thật hừng hực, nóng bỏng, rồi mới từ từ nguội lạnh dần. Lòng tôi cảm thấy yêu thương chan chứa và kính phục sư phụ vô cùng. Trí huệ của sư phụ cùng lòng từ bi, tánh vui vẻ, khéo léo, đúng giờ giấc, sự am tường về bản tánh của con người, cộng thêm cái nhìn thấu triệt sự vật và những khả năng diệu dụng không thể nghĩ bàn khác, đã khiến Ngài nổi bật hơn so với những vị thầy khác ở nước Mỹ. Điều đó không có gì thắc mắc cả. Theo truyền thống, vào mỗi buổi tối, sư phụ đều thuyết pháp. Những gì chúng tôi được nghe thật là tuyệt diệu, không thể nghĩ bàn. Nơi đó, trong căn phòng thoang thoảng mùi hương, với khoảng trên dưới 30 người, tôi đã nhiều lần cảm nhận được mùi vị pháp hỷ đến rơi nước mắt. Lần đầu tiên trong đời, tôi đã gặp được một người hiểu rõ tận tường, thật sự quan tâm đến nỗi lòng u uẩn của tôi, lại là người có thể dẫn dắt tôi đến nơi cứu cánh rốt ráo. Không bao lâu, rõ ràng là dù chuyện quá khứ, hiện tại hay tương lai gì đi nữa, sư phụ hầu như đọc được tất cả những tư tưởng lớn nhỏ của chúng tôi. Ngài rất ít khi rời khỏi hậu lưu, nhưng luôn luôn biết những chuyện đang xảy ra. Để rồi đến giờ thuyết pháp, Ngài lại đề cập đến. Phương pháp giảng dạy của sư phụ thật sâu sắc, như có thể xé tan bức màn đen tối và giải quyết trực thẳng những vấn đề mà chúng tôi thường tự mình tạo nên. Đôi khi sư phụ cũng quở trách thật gắt gao. Có lần Ngài bảo,
ta không la rầy các con, ta chỉ quở mắng những bọn ma quỷ trong tâm các con mà thôi.
Phần lớn, Ngài dành rất nhiều thời giờ giảng dạy cặn kẽ về những căn bệnh của tham chấp, tính toán, rồi chỉ cách để cho chúng tôi đối trị. Trong năm đầu tu học Phật Pháp, tôi đi làm nửa buổi với công việc phụ quét dọn cho một bệnh viện dưỡng lão Do Thái ở San Francisco. Vì mục kích những cảnh đau khổ, bệnh hoạn và chết chóc, tôi có ấn tượng thật mạnh mẽ về sự hư ảo của lối sống chỉ biết có mình. Thấy rất rõ, người Tây Phương chúng tôi mặc dầu rất am tường về cuộc sống, nhưng lại không biết gì về việc chuẩn bị cho sự ra đi, rời bỏ thế gian này. Chúng ta mãi lo ôm giữ hàng ngàn bảo vật huyễn hóa, và đến phút cuối cùng, trong tuyệt vọng, cũng vẫn cố bám chặt vào chúng. Tôi cảm thấy Đạo Phật có thể giúp chúng ta dự bị đúng đắn cho sự chuyển tiếp quan trọng này. Sau một năm làm cư sĩ, tôi phát nguyện xuống tóc thành chú Sa Di. Năm sau, tức là năm 1972, tôi chính thức thọ cụ túc giới và trở thành một tỳ kheo Phật giáo. Nhờ sống ở chùa nên tôi dần dần thay đổi rất nhiều. Tôi bắt đầu ngủ ngồi và mỗi ngày chỉ ăn một bữa ngọ. Điều làm tôi ngạc nhiên là thực hành theo cách tu khổ hạnh này không đến nỗi khó khăn như tôi tưởng. Vì sau một thời gian thực tập đều đặn, nó tự nhiên trở thành thói quen. Tôi nghĩ chắc đó là lý do mà Thiền Tông nói khổ tận cam lai, tức là hết khổ đến vui. Trong chùa có nhiều vị còn tu khổ hạnh hơn tôi nhiều. Có vị chỉ ăn rau cải sống, có vị không đụng đến tiền bạc, và có những vị hành trì theo những phương pháp khó khăn khác. Nhưng tất cả chúng tôi đều được học giáo lý của Đức Phật từ những tạng kinh. Ngoài ra, hằng ngày chúng tôi cũng có thời khóa để hành thiền và chấp tác. Cuối năm 1970, chúng tôi dọn về một công xưởng làm niệm rất cũ kỹ thuộc vùng Mission, sau đó được sửa chữa lại thành Kim Sơn Thánh Tự như ngày nay. Và bây giờ, sau 3 năm ở chùa, tôi đã rời bỏ gia đình, nghề nghiệp và luôn cả giấc mộng tương lai lúc trước. Hôm nay, tôi lại rời bỏ tu viện, bỏ cả thầy để thực hiện chuyến bái hương kỳ lạ này, hầu mong tìm đến một mục đích khó thành. Ngồi đây trong công viên nhỏ gần cầu Golden Gate với tâm trạng ngấm ngầm lo sợ, tôi không thể tưởng tượng nổi rằng ngay từ lúc đầu sao mình lại có thể khởi sự được. Tôi cúi lượm túi hành trang rồi lủi thủi lê gót trở về chùa. Tôi trở lại ngay với những hoạt động bình thường, không một ai hay biết gì đến việc tôi đã vắng mặt. Tuy cố tìm vui vào các sinh hoạt ở chùa, nhưng tâm tư như cứ ở tận đâu đâu, cứ nghĩ mãi đến hình ảnh của ngày lễ lại vừa qua. Mặc dù với bao vọng tưởng và những mối nghi ngờ, tôi cũng đã thực sự lại được 5 dặm đường. Với chút kinh nghiệm đó đã cho tôi một ấn tượng sâu đậm tận cõi lòng, không sao diễn tả được. Sau đó chẳng bao lâu, tôi quyết tâm thực hiện một chuyến như vậy nữa. Tuy nhiên, lần này tôi dự tính khôn ngoan hơn một tí và cũng bớt đi phần nào bí mật. Tôi tiết lộ nguyện vọng của mình với sư phụ, đồng thời cầu xin Ngài chỉ dạy và giúp đỡ. Mới nghe qua, sư phụ tỏ vẻ thích thú và hoan hỷ về ý nguyện này. Rồi Ngài còn ban cho những lời khuyến khích khiến lòng tôi tràn ngập niềm rung cảm với cái mà Thiên Chúa Giáo gọi là Thánh Linh, tức là Holy Spirit. Sư phụ dạy,
con đường tốt nhất để am tường các pháp là chịu đựng được những hạnh khó hạnh, làm những việc mà người khác không chịu làm, nhẫn những chuyện mà không ai nhẫn nổi. Tất cả chỉ có vậy thôi.
Sư phụ đề nghị tôi nên chờ 2 tuần nữa để khởi sự vào ngày 16 tháng 10. Rồi một buổi tối vào giờ giảng pháp, sư phụ thông báo nguyện vọng của tôi. Trong bầu không khí im lặng, sự nghiêm trọng như phủ xuống cả căn phòng, khi sư phụ nói,
Hằng cụ sẽ thực hiện chuyến bái hương 1.000 dặm để cầu cho hòa bình.
Nghe vậy, tôi cảm thấy hớn hở làm sao. Lời Ngài tuyên bố như một ủy quyền mạnh mẽ, ra vẻ như bảo đảm một sự thành công. Kể từ đó, tâm hồn tôi như rơi vào cảnh giới thật thư thái, và mọi người cũng có vẻ thích thú về ý kiến này. Tôi đón nhận những lời khích lệ và nhiều tặng phẩm như thức ăn, quần áo, dụng cụ cắm trại, vân vân. Sư đệ Hằng Do với tên đời là David Bernstein, trước cư ngụ ở Providence thuộc vùng Rhode Island, đã tự phát tâm ủng hộ theo tôi để phụ mang hành lý. Cuốn nhật ký này ghi lại những cảm nghĩ và sinh hoạt hàng ngày của chúng tôi trong chuyến lễ bái cầu cho hòa bình thế giới. Những lời này đã được nhuận sắc và viết lại từ bản chánh mà sư Hằng Do đã hết sức cẩn thận cất giữ trong suốt chuyến đi. Tất cả những gì xảy ra đều có thật và tên họ không hề bị thay đổi. Chỉ riêng về cái nhìn tổng quát hơi khác khi chúng tôi kiểm lại chuyến đi vừa qua. Xin đại diện luôn cho sư Hằng Do, chúng tôi nguyện đem công đức của chuyến bái hương này hồi hướng cho chúng sanh trong khắp vũ trụ, mong cho tất cả cùng nhanh chóng đạt đến vô thượng chánh đẳng chánh giác.